Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, tác phẩm mà chúng ta sẽ nghiên cứu ứng dụng dưới góc độ văn bản học là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thường gọi tắt là Kinh Lăng Nghiêm. Môn học này sẽ gồm trung bình 20 đến 22 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Và kinh có tất cả 10 chương, mỗi chương trung bình là 2 buổi. Có những chương quan trọng liên hệ đến pháp môn tu, thời gian dành cho chúng sẽ có thể dài hơn các chương còn lại. Sự phân chia như thế là tương đối thôi, nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát về bản kinh triết lý của Đại Thừa. Trong bài đầu tiên chúng tôi khái quát về Kinh Thủ Lăng Nghiêm qua các phương diện sau đây. Vấn đề 1, tựa đề kinh. Chúng ta thường gọi kinh này là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bản kinh Đại Thừa rất quan trọng trong truyền thống triết học Trung Quốc. Người Trung Quốc rất hãnh diện tự hào về bản kinh này, vì nó như là cái quyển kinh nền tảng về việc phân tích bản chất của tâm, mà theo các nhà triết học Đại Thừa Trung Quốc, toàn bộ nỗi khổ niềm đau con người và các chúng sinh trôi lăn trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do đánh mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng. Và do vậy, việc tu tập theo nền minh triết trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ giúp cho chúng ta quay trở về, chiêm nghiệm trực tiếp, làm chủ được các phương diện của tâm bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tiến xa hơn nữa là chuyển tất cả các phương diện thức biến và chấp ngã chấp pháp thành trí tuệ, mà đỉnh cao của nhất sẽ giúp cho hành giả thể đạt được niết bàn, an lạc, giải thoát bây giờ và tại đây. Toàn nguyên nhân của bài kinh này gồm có 19 chữ: Đại Phật Đỉnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm. Có lẽ đây là một trong các bài kinh có tựa đề dài nhất và khó nhớ nhất. Dịch nôm na tựa đề dài của kinh này ta có thể có ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt như sau: Đại định kiên cố, nền tảng muôn hạnh lành của các vị Bồ Tát, và trình bày phương pháp liễu nghĩa chứng đắc như là chánh nhân và như là mật nhân để thành Phật Như Lai. Các học giả Trung Quốc còn gọi kinh này là Trung Ấn Độ, Nalanda, Đại Đạo Tràng Kinh. Nghĩa đen là kinh giải thích về đạo tràng tu tập vĩ đại tại Nalanda, Trung Ấn Độ. Đây là tựa đề hiếm phổ biến và trở nên bị quên lãng trong quá trình truyền thừa từ thầy Đường tại Trung Quốc, bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 trở về sau này. Để giảng tiện thì các học giả và các nhà hành trì Trung Quốc mặc định gọi kinh này bằng các cách gọi tắt như sau: Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Định Kiên Cố Đạt Được Đỉnh Tuệ Giác Như Phật, hoặc là phổ biến nhất vẫn là tên gọi Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Kinh Đại Định Kiên Cố hay là Lăng Nghiêm Kinh để dễ nhớ. Dựa vào hệ thống phán giáo của các nhà Phật học Trung Quốc, tựa đề này gồm có 3 yếu tố: nhân, pháp và vụ. Nhân ở đây là Đại Phật Đỉnh, tức là Đức Phật Thích Ca lịch sử, người trực tiếp tuyên thuyết phần lớn nội dung của bản kinh này, bên cạnh việc chia sẻ các pháp môn tu chứng của hơn 24 vị Bồ Tát và A-la-hán. Và nhân đây chính là Như Lai Mặc Nhân, nền tảng quan trọng. Thủ Lăng Nghiêm là phương pháp, hiểu nôm na là Đại Định Kiên Cố, qua ba phương diện: thiền chỉ, thiền quán và thiền na, có khả năng giúp cho hành giả có thể trải nghiệm sự an lạc tĩnh tại sâu lắng và chứng đắc được tự giác cao thượng. Còn Đại Phật Đỉnh là một ẩn dụ, đỉnh đây đó là vị trí cao nhất của một cơ thể, tượng trưng cho trí tuệ Phật hay là Phật nhãn, tức là năng lực giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Hiếm khi một tựa đề kinh hội đủ được 3 phương diện: nhân, pháp và vụ. Do vì nó hội đủ được như thế cho nên ngay trong tựa đề kinh đó, chúng ta hiểu rõ được trọng tâm chủ đề của bản kinh này là dùng phương pháp Đại Định Kiên Cố nhằm giúp cho chúng sanh đạt được Phật trí, tức là giải phóng các phương diện chấp ngã của Bạc Na, chấp diệu quyên của ý thức và các hoạt dụng chấp trước về ngã và pháp đối với mọi sự vật hiện tượng. Dựa vào và phân loại Đại Tạng Kinh, phần lớn các ấn bản là giống nhau thì cho rằng đây là bản kinh thuộc về bộ Quán Đỉnh. Các học giả Trung Quốc thường dùng một cái từ Quán Đỉnh Bộ Lục Xuất Biệt Hành, tức là một bản kinh được in riêng mà gốc gác của nó là nằm ở trong bộ Quán Đỉnh. Riêng nhà Phật học Ấn Thuận, một vị cao tăng thời cả hiện đại, cho rằng là kinh này với chủ đích xiển dương học thuyết Như Lai Tạng, bào thai Như Lai, kho tàng Như Lai, hay là Như Lai tiềm năng, Phật tiềm năng, Phật tiềm ẩn. Và về bản chất thì cũng theo ngài Ấn Thuận, kinh này cùng một mô típ triết học giống với kinh Viên Giác và Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nói một cách khác là các nhà Phật học Trung Quốc khi đề cao về nền Phật học Đại Thừa của nước này đó thì thường dựa vào 3 tác phẩm như vừa nêu, đó là kinh Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm và Đại Thừa Khải Tín Luận. Về sau này khi thiền học của Ngài Huệ Năng được phát triển mạnh ở miền Nam của Trung Quốc, tác phẩm Pháp Bảo Đàn đã được nâng lên thành kinh và trở thành là bốn tác phẩm rất quan trọng cho nền Phật học Đại Thừa tại Đại Lục, lớn và có tầm ảnh hưởng cho các khuynh hướng triết học Đại Thừa mang tính bộ phái về sau này. Theo các truyền thuyết, người có công truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm tại Trung Quốc chính là Ngài Bát Lạc Mật Đế vào thời Đường và Tôn giả Di Già Thích Ca. Cũng có một số học giả cho rằng hai tôn giả vừa nêu cũng chính là đồng dịch giả của bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm từ Phạn Văn tức Sanskrit ra Hán Văn. Chỉ riêng quan điểm này đó chỉ được các nhà Phật học truyền thống của Trung Quốc chấp nhận. Các nhà Phật học Trung Quốc hiện đại và các nhà Phật học trên thế giới thì không chấp nhận cùng quan điểm như vừa nêu. Điều đó đã mở ra một sự tranh luận về cái nguồn gốc ra đề của bản kinh hoặc là tại Ấn Độ hoặc là tại Trung Quốc mà lát nữa chúng ta sẽ đi vào. Thời điểm mà bản kinh này có mặt theo phần lớn các học giả Trung Quốc là khoảng từ năm 705 cho đến 715 Tây lịch đó. Và nếu như giả thuyết đó được chấp nhận đó, thì đây cũng chính là cái thời điểm mà bản kinh này có mặt, cách xa thời đại của Phật đến mười mấy thế kỷ. Và đây cũng là lý do mà các nhà Phật học trên thế giới nghiên cứu về văn bản học và dựa vào mô típ ngôn ngữ học trong bản kinh này, cũng như là các nội dung, những điểm tương đồng của nó với Lão Giáo, mà khẳng định rằng tác giả của bản kinh là các nhà Phật học Đại Thừa tại Trung Quốc, thay vì được tin trong niềm tin là do Đức Phật nói. Các nhân sĩ Phật giáo Hán truyền đề cao kinh Thủ Lăng Nghiêm như là cẩm nang hành trì chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc, chuyển hóa phàm thành thánh, chuyển hóa thức thành trí. Và bản kinh có một vai trò vị trí rất là đặc biệt trong lịch sử văn học của Trung Quốc. Có lẽ người Trung Quốc rất ý thức về truyền thống đặc thù của nước mình, hẳn như tự hào với những cái gì phát xuất và truyền bá tại nước mình hơn là các bản kinh ngoại nhập, mặc dù nguồn gốc ban đầu của nó vẫn là từ Ấn Độ. Về công năng và mục đích của kinh, ta có thể khẳng định kinh Thủ Lăng Nghiêm có thể giúp các hành giả chuyển hóa được các phiền não liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, những di mơ rễ mát của chúng. Phương pháp thực tập căn bản để đạt được kết quả này là ba loại thiền quán: thiền chỉ, thiền quán và thiền na. Ngoài ra đó thì các vị tôn giả trong bản kinh đã lần lượt trình bày những phương pháp tu chứng của mình, có khi đó thì liên hệ đến các giác quan, các trần cảnh, các loại nhận thức và bảy đại. Mỗi một vị tôn giả chứng đắc được từ việc chọn lựa một yếu tố trong 24 yếu tố vừa nêu làm nền tảng tu tập hành trì. Kết quả đạt được ở mức A-la-hán là giống nhau, và ở mức Bồ Tát là tương đương nhau, để cho thấy các phương pháp giao thông tâm linh là đa dạng, nhưng kết quả, tức là điểm đến của tâm linh là giống nhau. Mục đích là nhằm giúp cho các hành giả quay trở về với chủ nhân ông, thường được gọi trong bản kinh này là chân tâm thường trú và thể tánh tình minh. Các cái điểm này đã có một cái ảnh hưởng rất sâu rộng trong các truyền thống thiền học của Trung Quốc về sau, bao gồm mà thiền lâm tế, thiền tạo động, thiền văn môn, thiền quy ngưỡng và các trường phái công án và thoại đọc. Vấn đề 2, các bản văn. Thứ nhất là bản tiếng Phạn. Hiện nay chưa có một học giả nào tìm ra được bản nguyên tắc tiếng Phạn của bài kinh. Điều quan trọng hơn nữa là cũng chưa có một học giả nào dựa vào danh mục Đại Tạng Kinh tại Tây Tạng và các nước Phật giáo Nam Tông cũng như là Đại Thừa tìm ra được một manh mối về cái nguồn gốc xuất hiện của bản kinh này, để chứng minh rằng nó đã từng có một bản lưu truyền bằng tiếng Sanskrit. Nói cách khác, nhiều học giả đặt nặng về vấn đề pháp môn hành trì trong bản kinh không quan ngoài đến những tranh luận về tính nguyên thủy của bài kinh, thì khẳng định rằng là đã từng có bản tiếng Phạn nhưng đã bị thất truyền. Một điều mà các học giả khác cũng rất ưu tư về vấn đề tính chính thống bản kinh này, khi thấy trong bản kinh xuất hiện thằng chú Thủ Lăng Nghiêm và nó được lý giải như là một trong những nguyên do chặn đứng được sự sa ngã của con người trước những cám dỗ mang tính bản năng và trước những cạm bẫy bản năng do một người khác giới phái đặt ra cho một hành giả tu tập hành trì. Yếu tố mật tông được giới thiệu trong bản kinh này cũng là dữ liệu mà các nhà dân bản học khẳng định rằng tính chính thống không thuộc về Đức Phật nó. Bởi vì trong kinh điển Nikaya, A Hàm và ngay cả trong Đại Thừa Sơ Khởi khoảng 150 trước Tây Lịch cho đến năm thứ nhất Tây Lịch, hầu như yếu tố mật tông chưa được biết đến và chưa được khai thác đến, ngoại trừ một vài đoạn kinh, câu kinh trong Nikaya và A Hàm Đức Phật có khuynh hướng phê phán về mật tông của các trường phái triết học Bà La Môn giáo trong thời đại của Đức Phật. Như vậy ít nhất cũng có hai ấn bản trải qua hai giai đoạn lịch sử khác nhau, một ấn bản không có thần chú Thủ Lăng Nghiêm và những ấn bản có thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tính năng của thần chú được giới thiệu về sau này đó cũng vì thế ít được các học giả học thuật chấp nhận. Về bản Hán văn, thông qua nghiên cứu dân bản học, các học giả chứng minh chúng ta thấy ấn bản sớm nhất của kinh Thủ Lăng Nghiêm là nằm trong ấn bản Đại Tạng Kinh có tên hiệu là Tiêu Thành Kim Tạng thời Bắc Tống. Mặc dù Đại Tạng Kinh này ít được người biết đến, nhưng nó đã từng hiện hữu trong lịch sử văn học Phật giáo Trung Quốc. Cái đến là trong ấn bản Càn Long Đại Tạng Kinh thời nhà Thanh, kinh Thủ Lăng Nghiêm tồn tại trong ấn bản này và đã trở thành là một bản kinh khá phổ biến. Ấn bản Càn Long Đại Tạng Kinh cũng là một ấn bản Đại Tạng Kinh khá phổ biến và có một sức ảnh hưởng rất quan trọng trong lịch sử văn học Phật giáo tại Trung Quốc. Khoảng 60 năm trở lại đây thì các học giả thông qua sự đối chiếu văn bản phát hiện trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng có một bản tương đương với Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi đối chiếu thì các học giả khẳng định rằng đây là một bản dịch từ chữ Hán, thay vì thông thường nó phải được dịch từ tiếng Sanskrit. Những bản văn nào trong tiếng Tây Tạng được dịch ra từ nguyên ngữ Sanskrit sẽ có một văn phong và cấu trúc nhân phạm khác với các bạn được dịch trực tiếp từ chữ Hán. Đó là điều rất dễ hiểu và mặc nhiên, như là một quy luật. Khi một bản nguyên tác được dịch ra bằng nhiều dịch ngữ khác nhau, và mỗi một ngôn ngữ đi thì có phong cách dân phạm khác với ngôn ngữ gốc và những ngôn ngữ khác. Từ đó, mối hoài nghi về tính nguyên thủy của bản kinh này tại Ấn Độ lại càng dâng cao. Nếu thật sự đã từng có bản Sanskrit thì buộc nó phải được dịch từ tiếng Sanskrit thay vì từ tiếng Hán cổ. Và bản tiếng Tây Tạng đó cũng dựa vào bản phổ biến của Phật giáo Đại Đường từ thế kỷ thứ 7 trở đi. Các sách chú giải có ảnh hưởng cho nền văn học Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì rất nhiều. Điều quan trọng nhất là vẫn bắt đầu từ cuối thời Đường trở đi. Bởi vì vào thời điểm đó thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã trở thành một bản kinh quá nổi tiếng, quá phổ biến và trở thành là ấn bản hành trì tại các tự viện, mà các tu sĩ đã một thời xem nó như là quyển kinh gối đầu giường. Từ sau thời Minh trở đi đó thì các vị đại cao tăng rất coi trọng bản kinh này. Ngài Đức Thanh đã sáng tác Lăng Nghiêm Kinh Huyền Cảnh, tức là một bản sớ giải về nghĩa lý cao siêu, sâu xa, ẩn chứa trong từng câu chữ của kinh. Ngài Trí Húc đã sáng tác Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa, cũng là một phương diện khai thác các nghĩa lý rất có chiều sâu, mà đọc bằng nghĩa đen chỉ trắng thì độc giả có thể bị bỏ qua. Tác phẩm Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú là một tác phẩm chiết tự và phân tích các khái niệm được xuất hiện theo trình tự của bản kinh từ chương thứ nhất đến chương thứ 10, để giúp cho người đọc tụng Trung Quốc rành tiếng Bạch Thoại thì bản Văn Cú Kinh Thủ Lăng Nghiêm này là rất đắc dụng. Áo nghĩa của văn Hán cổ quá sâu, bản Bạch Thoại trở thành như một nhịp cầu giúp cho người nghiên cứu có thể vượt qua được những khó khăn và rào cản của ngôn tự. Về tác phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng tham khảo chính cho môn học này là Kinh Thủ Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích Di Lực dịch và chú giải, ấn bản của Tự Ăn Thiền Đường, thành phố Santa Ana, Hoa Kỳ, năm 1990, và hiện tại đó thì đã được tái bản bởi nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà xuất bản Tôn Giáo hả? Hiện tại thì quý sư cô đều có trong tay. Vào thời điểm năm 87 và năm 88 thì giờ chúng tôi làm thị giả của Hòa Thượng Thích Di Lực tại Từ Ân Thiền Tự, thì tác phẩm này đã được dịch rồi, thì chúng tôi làm công việc trợ lý về vấn đề nhuận văn tiếng Việt. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều vị nhuận văn khác, quen thuộc nhất vẫn là Hòa Thượng Thích Minh Hiền, cô giáo Hạnh và chị Mai. Bộ ba đó đã giúp cho Hòa Thượng Thích Di Lực có thể làm cho các bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng, một người gốc Trung Quốc, có thể được người Việt Nam tiếp cận dễ hiểu hơn. Bản chú thích của Hòa Thượng Thích Di Luật thường là rất xúc tích, đi vào cái cốt lõi như là chủ đề chính của từng đoạn quan trọng, từng chương. Về sau này thì Hòa Thượng có thuyết giảng kinh Độ Lăng Nghiêm và ấn bản mà chúng ta có do nhà xuất bản Tôn Giáo đó, là ấn bản chép lại từ lời giảng và biên tập lại thành một quyển sách. Thì đây là một ấn bản tôi nói là đầy đủ hơn là bản dịch và lược giải có trước đó. Để tham khảo thì nếu quý thầy quý sư cô đọc trực tiếp được bằng chữ Hán đó, thì nên tham khảo Lăng Nghiêm Chánh Mặc và Lăng Nghiêm Trực Chỉ. Lăng Nghiêm Trực Chỉ thì nói cái đại ý của từng đoạn và từng chương. Lăng Nghiêm Chánh Mặc thì nối kết các quan điểm Phật học trong bản kinh để giúp cho chúng ta có thể có một cái bức tranh bao quát toàn bộ về các triết lý quan trọng của bản kinh này. Lăng Nghiêm Trực Chỉ thì đã được dịch ra tiếng Việt. Lăng Nghiêm Chánh Mặc thì có một số bản dịch, nhưng chỉ dưới hình thức là cả bản chưa được phổ biến. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều các bản dịch tiếng Việt khác đính kèm theo sớ giải. Do đó các thầy các sư cô có thể tùy thích mà chọn các bản sớ giải mình thích làm tài liệu để tham khảo thêm. Người viết Hán văn đọc trực tiếp vào bản chữ Hán sẽ khai thác được chiều sâu của bản kinh này. Như là một quy luật, bất cứ một bản dịch gì cũng đánh mất ít nhiều các nội dung ở trong nguyên ngữ mà các bản dịch nghĩa sẽ khó có thể có hiện tượng tương đồng 100%. Cho nên đọc bản nguyên tác chữ Hán sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn và có thể vận dụng được các triết lý trong bản kinh này một cách có hiệu quả hơn. Vấn đề 3, nguồn gốc bản kinh. Vấn đề đầu tiên về nguồn gốc đó, chúng ta thử đặt ra đó là bản kinh này chân truyền hay là ngụy tạo. Trung Quốc thường gọi là ngụy kinh. Trong ấn bản Đại Chánh Đăng Tu Đại Tạng Kinh có một số kinh được liệt vào nghi tợ bộ, đó là một tuyển tập các bài kinh về nội dung thì gần giống hao hao tương đồng với kinh điển nguyên chất, tức là kinh Pali, A Hàm và các kinh đại thừa khác. Nhưng về văn bản học, đó là những kinh do người đề sau và cụ thể là các nhà Phật học Trung Quốc biên soạn lấy danh nghĩa là Phật nói. Liệt một danh sách các bản kinh vào một nghi tợ là một việc làm rất táo bạo của tổng biên tập ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh vào thời điểm đó, tức là khoảng vào thập niên 20 của thế kỷ 20. Và đó cũng là một bước đi mang tính học thuật rất cao của các học giả Nhật Bản. Vì bản phạn văn không có hoặc đã bị mất, cuộc tranh biện về tính chân truyền của bản kinh từ phía Ấn Độ hay là từ phía Trung Quốc chưa từng có hồi kết. Ít nhất chúng ta có thể thấy có hai khuynh hướng về vấn đề vừa nêu. Các tín đồ và các hành giả Phật giáo Hán truyền đều cho rằng kinh này do Đức Phật thuyết giảng trong thời đại của Ngài tại chùa Kỳ Viên, nước thành Xá Vệ, nước Kosala, dưới sự trị vì của Đức vua Ba Tư Nặc, và dựa vào hình ảnh sự có mặt của 10 vị đại đệ tử, trong đó có A Nan, ta có thể đoán biết là bản kinh nếu được chấp nhận là nói tại Ấn Độ thì được thuyết giảng vào khoảng 22 năm cuối cuộc đời của Đức Phật. Nhưng điều đó nó lại dẫn khởi ra một vấn nạn khác, rằng chúng ta biết là tuổi của tôn giả A Nan nhỏ hơn Đức Phật trong phạm vi khoảng 20 tuổi thôi, và 25 năm cuối cuộc đời của Đức Phật ngài ở tại chùa Kỳ Viên. Như vậy là nếu ta dựa vào học thuyết đó thì lúc ấy ngài A Nan cũng đã trên 40 tuổi rồi. Nhưng trong bản kinh á, thì ngài A Nan vẫn chưa được liệt vào hàng thượng tọa, mà theo luật định trong thời đại Đức Phật á, một vị tỳ khưu tiếp nhận giới cụ túc trong vòng 20 năm thì được gọi là một vị Thera, tức là thượng tọa. Cho nên càng đi sâu vào các vấn đề nhân bản như thế, chúng ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra về tính nguyên thủy của bản kinh này. Các học giả Phật giáo Trung Quốc nổi tiếng nhất là Lữ Trừng, qua tác phẩm Lăng Nghiêm Bách Ngụy đã mạnh dạn chứng minh rằng bản kinh này được sản xuất tại Trung Quốc. Bách Ngụy thực ra mới đủ là Bách Linh Nhất Ngụy, tức là 101 điều ngụy tạo trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lần đầu tiên một học giả, người cư sĩ đã mạnh dạn đánh giá lại một bản kinh có một tầm ảnh hưởng rất sâu rộng về phương diện lịch sử từ thế kỷ thứ 7 tại Trung Quốc. Từ đó, nó dấy khởi lên một cuộc tranh biện giữa những nhà hành trì kinh điển và các học giả của kinh điển từ góc độ dân bản học. Các học giả dựa vào dân bản học, họ có cơ sở riêng, lý luận riêng để chứng minh rằng bản kinh này ra đời vào thời điểm nào, dưới bối cảnh nào. Còn những người đặt nặng về hành trì đó, người ta không màng đến dân bản học, tất cả những gì đã được có mặt thì cứ mặc nhiên được hiểu là do Đức Phật thuyết giảng thôi. Do vậy, họ đào sâu vào nội dung của bản kinh hơn là đặt nặng ai là tác giả của nó. Một trong những hồi đáp rất ngoạn mục từ phía tu sĩ Phật giáo đó là Sa môn Thích Mẫn Sinh, sinh vào năm 1926, phản biện từng điều một về những gì mà học giả Lữ Trường đã cho rằng Kinh Lăng Nghiêm đã có ít nhất 101 vấn đề khó có thể chấp nhận rằng là do Đức Phật nói. Cho nên các học giả vẫn giữ quan niệm của mình, dầu không phải do Đức Phật nói, bản kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn có một giá trị triết học rất sâu rộng. Vừa giới thiệu học thuyết Như Lai Tạng, cách thức phân tích bản chất của tâm, những nghệ thuật dẫn dụ một hành giả hay là con người từ những chấp trước về cảm xúc, thái độ, nhận thức đến một cảnh giới vượt thoát khỏi bằng những phương pháp tu thiền quán để từng bước đạt được các giai vị tâm linh của Bồ Tát Thừa. Về thời gian và dịch giả thì cũng cần nói thêm ít điều. Kinh Thủ Lăng Nghiêm như vừa nói có mặt sớm nhất là vào thời Đường tại Trung Quốc. Thời Đường bắt đầu từ thế kỷ thứ 7. Và tên gọi của bản kinh này được ghi nhận có sớm nhất là trong tác phẩm Khai Nguyên Thích Giáo Lục của ngài Trí Thăng Đại Đường. Và trong tác phẩm Đọc Cổ Kinh Thích Kinh Đồ Ký. Đó là hai tác phẩm mà theo đó người ta có thể xác định được tính niên đại ra đề của bản kinh. Ngoài hai tác phẩm này ra, chưa có một vật có thể khẳng định được bản kinh Thủ Lăng Nghiêm có mặt tại Trung Quốc trước thế kỷ thứ 7. Trong tác phẩm Tinh Nguyên Tăng Định Thích Giáo Mục Lục của Nguyên Chiếu thì kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng được đề cập như một tác phẩm kinh điển quan trọng của Đại Thừa. Như vậy là cả ba hệ thống mục lục Đại Tạng Kinh vừa nêu đều có một cái quan điểm giống nhau là niên đại của kinh Thủ Lăng Nghiêm sớm nhất là thế kỷ thứ 7 Tây Lịch thôi. Sau đó thì bản kinh này đã có mặt trong chánh tạng thuộc nhiều ấn bản Đại Tạng Kinh. Xin nêu ra một số ấn bản Đại Tạng Kinh như Đại Tạng Kinh thời Bắc Tống, còn gọi là Bắc Tống Đại Tạng Kinh, Càn Long Đại Tạng Kinh vào triều đại nhà Thanh. Hai ấn bản Đại Tạng Kinh khá phổ biến là nền tảng mà theo đó các học giả Nhật vào những thập niên 20 của thế kỷ 20 dựa vào đó để hình thành ra một ấn bản Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Dựa vào tác phẩm Khai Nguyên Thích Giáo Dục của Ngài Trí Thăng, kinh Thủ Lăng Nghiêm được Sa Môn Thích Hoài Do và một tăng sĩ Phật giáo Ấn Độ không rõ tên đồng dịch giả tại Quảng Châu. Thì cũng theo tác phẩm Khai Nguyên Thích Giáo Luật này, sau khi phiên dịch bản kinh Thủ Lăng Nghiêm thì vị cao tăng từ Ấn Độ đó làm đạo ở đâu, mấy chục năm còn lại trong cuộc đời Phật sự của Ngài như thế nào chẳng ai rõ hết. Vì điều đó nó cũng làm dấy khởi lên các quan điểm về tính chính thống của bản kinh. Nếu thật sự đã có một cao tăng như thế hợp tác với một học giả cũng là cao tăng của Trung Quốc đồng dịch ra, thì ít nhất là trong các dân bản học khác cùng thời và sau đó ít nhiều phải đề cập đến vị cao tăng này. Chẳng hạn như tình huống của cao tăng Kumala Thập, một dịch giả Ấn Độ lão thông tiếng Trung Quốc và có đóng góp rất lớn cho phong trào phiên dịch Đại Tạng Kinh cho nước này. Vào năm Thần Long thứ hai, nhằm năm 706 Tây Lịch, Sa Môn Thích Hoài Do theo một số giả thuyết được chiếu thỉnh đến Lạc Dương, nhưng không phải là để phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà kinh sách Trung Quốc mô tả rằng Ngài đến Lạc Dương để tham dự vào công trình phiên dịch kinh Đại Bảo Tích do Ngài Bồ Đề Lưu Chí làm chủ tọa. Và nếu có chăng á, thì cũng theo giả thuyết này, bản kinh Thủ Lăng Nghiêm không nằm trong danh sách được chiếu dịch của nhà vua và chỉ được dịch sớm nhất là vào năm 713, tức là vào thời vua Đường Vũ Tông thôi. Tác phẩm Đọc Cổ Kim Thích Kinh Đồ Ký có đề cập đến vị cao tăng đến từ Ấn Độ là Bát Lạc Mặc Đế. Vào năm thứ nhất của triều Đường Thăng Long, tức là năm 705, vào tháng 5 âm lịch, Bát Lạc Mặc Đế đã đọc bản kinh Thủ Lăng Nghiêm tại chùa Quang Hiếu ở tỉnh Quảng Châu. Dựa vào giả thuyết này đó, thì bản kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có thể dịch hoàn tất trước năm 705. Như vậy, chúng ta ít nhất có hai giả thuyết về sự hiện hữu của bản kinh này bằng nguyên ngữ chữ Hán hoặc dịch từ nguyên tác tiếng Sanskrit vào khoảng năm 700 cho đến 713 hoặc là 715 là nhiều. Một quyền thoại khác thì ngài Bát Lạc Mặt Đế đã giấu kinh này trong cơ thể của mình trong quá trình mang đến Trung Quốc. Và thường Trung Quốc có rất nhiều các quyền thoại nhằm khẳng định cái tính thần bí, vai trò đặc biệt và những giá trị kỳ hữu chứa đựng trong bản kinh, giúp cho các hành giả khởi lên niềm tin bất động về các pháp môn chứa đựng trong bản kinh này. Và đây cũng chính là phong cách truyền bá đạo của các pháp môn và sơ môn pháp phái theo phong cách Đại Thừa. Điều mà chúng ta cần ghi nhận là trong phong trào dịch kinh do ngài Bồ Đề Lưu Chí chủ tọa đó, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm không nằm trong danh sách được chiếu dịch, cho nên không có dữ liệu khả tín nào ghi chép về vấn đề kinh này được xem là kinh chánh thống. Nếu nó là kinh chánh thống thì nó phải nằm trong danh sách được yêu cầu dịch bởi nhà vua. Vào thời Bắc Triều thì phong trào nghiên cứu Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm Tông phát triển đến đỉnh điểm cao. Lúc ấy kinh Thủ Lăng Nghiêm có một chỗ đứng rất quan trọng trong lịch sử học thuật cũng như là hành trì tại Trung Quốc. Từ thế kỷ thứ 7 trở về sau này đó, thì cái vị trí của kinh trong văn học Phật giáo Trung Quốc là khó có thể phủ định được. Một mặt, như đã nói, người Trung Quốc có tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho nên những gì được xem là sản phẩm tâm linh của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc đề cao rất mạnh. Và bản kinh Viên Giác, Đại Thừa Khải Tín Luận, kinh Pháp Lưu Tàng được các nhà học giả Trung Quốc thừa nhận đó là các sản phẩm Phật học của Trung Quốc. Cho nên vị trí của những tác phẩm này rất là dày và vững trong lịch sử truyền đạo tại nước này. Theo tác phẩm Lâm Văn Lục của Tống Tuệ Hồng, vào những niên đại 1072 cho đến 1128 thì Đại sư Trí Khải, một vị phán giáo rất nổi tiếng của trường phái Kinh Pháp Hoa Tông Thiên Thai, trong lúc bái vọng về Tây Phương đã khởi lên ý niệm rất là trọng thị và lễ bái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là một trong những dẫn chứng cho thấy dầu là người chủ xướng về Pháp Hoa Tông tạo ra một ảnh hưởng rất sâu rộng trong lịch sử truyền bá Pháp Hoa Tông tại Trung Quốc như Nhật Bản và các nước lân cận bao gồm Việt Nam, Nam Bắc Triều, ngài Thiên Thai Trí Khả cũng đã khẳng định cái vai trò tâm linh của bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Vấn đề 4, khái quát nội dung kinh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có 10 chương, không phải chương nào cũng mô tả một nội dung độc lập. Có lẽ là do những giới hạn của ấn bản liên hệ đến mộc bản, vốn lệ thuộc rất nhiều vào cái thời điểm khắc và in, mà có nhiều nội dung á bị chẻ làm đôi, một phân nửa nằm ở chương trước và nửa còn lại nằm ở chương sau. Có lẽ đây là một bản kinh rất hiếm hoi rơi vào tình trạng như vừa nêu so với các bản kinh Đại Thừa khác được truyền bá tại Trung Quốc. Chương 1 giới thiệu bối cảnh ra đề của bản kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như là sự có mặt của Mặc Tông nói chung và thằng chú Thủ Lăng Nghiêm nói riêng. Nhân cơ hội suýt nữa tôn giả A Nan đánh mất giới thể do đánh mất chánh niệm trong quá trình đi khất thực. Một và thiếu nữ tuyệt trần đã làm cho ông trở nên mê mẩn. nhận chiếu chỉ của Đức Phật Thích Ca tại chùa Kỳ Viên, Bồ Tát Hoài Hành Tinh Dân Thù Sư Lệ đã dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến tại hiện trường giải dây và áp tải cả ngài A Nan lẫn kiều nữ đặc biệt này về chùa. Trong kinh thì nói là dùng thần thông bốc về chỉ trong vòng tích tắc, giống như Tôn Ngộ Không dùng thuốc bản nhĩ cái veo cái là hàng vạn dặm. Đó là những tính huyền thoại, và dựa vào những tính như thế mà Lữ Trường đã rất mạnh dạn khẳng định rằng chắc chắn kinh này không phải do Đức Phật nói. Vì chúng ta vẫn biết rất rõ Đức Phật đã khẳng định giáo hóa thần thông là quan trọng nhất trong các loại thần thông. Khái niệm giáo hóa thần thông do chính Đức Phật tạo ra, đang khi sáu thần thông tức là sáu năng lực siêu giác quan đã có trước thời đại Đức Phật rồi. Giáo hóa thần thông được hiểu theo hai nghĩa: giáo dục là một phép màu, và nghĩa này đó được Đức Phật sử dụng rất trung thành trong suốt 45 năm giáo hóa của ngài sau khi giác ngộ, tức là lấy giáo dục chánh pháp, giáo dục đạo đức, khai tâm mở trí, xóa bỏ mê tín dị đoan, chỉ con người rũ bỏ các sợ hãi, quay về với chánh đạo để sống an lạc hạnh phúc trên cuộc đời, giải phóng mình khỏi các thần linh. Nghĩa thứ hai, thần thông chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục thôi. Nếu ta dùng nó với nghĩa là một ngữ danh từ, còn nghĩa đầu là một ngữ tính từ, chứ là ngữ động từ. Hầu như là trong cuộc đời Đức Phật chúng ta thấy ít nhất là có đôi ba lần ngài sử dụng thần thông, và được ghi nhận ngay cả trong kinh Tạng Pali lẫn kinh điển Đại Thừa. Là thứ nhất, vào năm thứ sáu khi trở về hoàng cung độ vua cha, Đức Phật đã bất đắc dĩ vận dụng thần thông trong mỗi lỗ chân lông trên toàn cơ thể, phóng ra cả nước lẫn lửa, mà theo quan niệm văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ đó là người siêu phàm thoát tục. Và đây cũng như là một thông điệp để cho thấy Thái tử Tất Đạt Đa không còn là thái tử như ngày xưa nữa, mà đã trở thành là bậc đại giác ngộ. Như vậy, việc sai ngài Văn Thù dùng thần thông bay đến địa điểm bị nạn, rồi dùng thần lực nắm hai người trong nắm tay bay về chùa Kỳ Viên có lẽ rất là huyền bí, và cũng có lẽ rất khó chấp nhận được. Đó là phần bối cảnh ra đời của bản kinh. Người theo học thuật thì chấp nhận vào văn bản học, người đặt nặng về hành trì đó thì không quan tâm về điều đó. Mỗi bên có sức mạnh riêng, nhưng đừng xem hai thứ này kháng cự nhau, mà hãy nên xem chúng bổ trợ cho nhau. Chương 2, Đức Phật khẳng định tâm làm hệ quy chiếu của sanh tử qua các phương diện khổ đau và niết bàn, đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Các cảnh giới phàm và thánh đã xuất hiện trong bản kinh này lấy tâm làm hệ quy chiếu. Vậy do đó, vị trí của tâm được bản kinh khẳng định như là đối tượng được quan tâm đặc biệt nhất, mà các hành giả không nên xem thường, phớt lờ, bỏ qua. Toàn bộ sức mạnh của chương này đó nhấn mạnh đến việc thảo luận triết học về vị trí của tâm qua bảy địa điểm mà Tôn giả A Nan đã lần lượt trình bày, và điều lần lượt bị Đức Phật phủ bác. Tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm ở sau mắt, ở trong thân khi mắt bị nhắm, tâm ở chỗ nào có sự suy nghĩ, tâm ở chặng giữa căn tức là giác quan, và trần tức là đối tượng nhận thức. Tâm không dính dáng gì với mọi sự vật hiện tượng. Cả bảy lần gì trên đều không được thừa nhận là nhận thức chuẩn xác về bản chất của tâm. Thông qua việc phân tích này, Đức Phật gửi đến một thông điệp cho ngài A Nan và tất cả chúng ta: tánh thấy của chân tâm là thường trú. Mặc dầu quy luật mỗi sự hiện tượng bị chi phối bởi vô thường, cái thấy chưa từng bị đánh mất. Chúng ta giải thích về mối quan hệ giữa tâm và các đối tượng phân biệt. Đối tượng phân biệt của tâm bao gồm màu sắc và hình thái đối với mắt, các cái loại âm thanh và sóng âm đối với tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm cứng mềm vừa đối với làn da và cơ thể, các ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai bao gồm tư duy, hình tượng, hình dung. Sáng tạo nằm ở trong tư duy, đều là những đối tượng mà tâm liên hệ đến, tạo ra vô vàn các tiến trình phân biệt. Từ đó thế giới nhị nguyên, chủ thể và khách thể được hiện bày. Theo Đức Phật trong bản kinh này, tánh thấy vượt ra ngoài các cặp phạm trù tính từ lớn nhỏ, và tâm cũng vượt ra ngoài các phạm vi không gian gần xa, hữu cực hay vô biên. Tâm đã vượt ra khỏi mọi cách đặt vấn đề liên hệ đến đồng tiền tu bi và phủ định từ tu bi, hoặc là hoặc chẳng phải là thì dẫn đến thường kiến, mô thức chấp thủ, chẳng phải là thì dẫn đến đoạn kiến, mô thức phủ định. Tâm cũng vượt ra ngoài các ý niệm liên hệ đến khái niệm hòa hợp hay chẳng hòa hợp. Nói chung là tâm vượt lên trên tất cả các giới hạn nhận thức của con người. So sánh với các tôn giáo nhất thần thì vai trò của tâm ở đây còn quan trọng hơn Thượng Đế, vốn được định nghĩa như là hệ quy chiếu, quy nhân đầu tiên của mọi vật, mọi hiện tượng, trong đó có con người. Tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm không được xem là đầu mối của vật chất và mọi sự hiện tượng, mà là đầu mối của cấp độ tâm linh, các cảnh giới sống tương thuộc và tương thích với các cấp độ nhân quả mà con người trong quá trình sống liên hệ với. Mối quan hệ giữa tâm và năm ấm, giữa tâm và sáu nhập, giữa tâm và 12 xứ, giữa tâm và 18 giới, giữa tâm và bảy yếu tố phổ quát được phân tích rất ngoạn mục và hấp dẫn trong chương thứ 3. Chương 4 khái quát về bản chất của bốn đại đất, nước, gió, lửa, hiểu đông na, quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Mối quan hệ giữa sắc và không, không và sắc, vật thể và tính không tự thể, không tự thể và các vật thể được thảo luận rất có chiều sâu. Những khai thị về nguồn gốc của vọng tưởng dẫn đến thế giới điên đảo, khi đánh giá các thực tại khách quan là những hiện tượng bao gồm cảnh giới tức là nơi sống của chúng sinh, bao gồm chúng sinh tức là con người, các loài động vật và thực vật, bao gồm các nguyên lực tức là các hoạt dụng của chúng sinh trong cảnh giới đang sống, cho thấy rằng là tâm vọng tưởng là đầu mối của sanh tử luân hồi, chân tâm thường trú là đầu mối của các cảnh giới thánh. Trên nền tảng này, Đức Phật đã lần lượt hướng dẫn chúng ta những phương pháp bộ trần hiệp giác, tức là đi ngược lại dòng đời và nhập vào trong giác ngộ, cũng chỉ là một động tác xuất phát ra, nhưng hai hướng hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hai kết quả. Một bên là chìm đắm ở trong ba cõi do nghiệp lực chi phối, một bên là giải thoát khỏi sáu đường do tự giác dẫn dắt. Và cũng trong chương này, Đức Phật đã khẳng định bào thai Như Lai hay là tự giác tìm ẩn là nơi mà chứa đựng tất cả các hạt giống. Bỉ nhiên nổi trội nhất vẫn là các hạt giống bạch tịnh, bao gồm hạt giống thiện, đạo đức, tâm linh, an lạc, giải thoát, tự giác. Làm sao để vượt qua tất cả các hạt giống đối lập với những nội dung vừa nêu, và bằng cách thức tu tập này thì hành giả lần lượt vượt qua một cách thành công các khuynh hướng nhận thức đối đãi thông thường dẫn đến ba phản ứng tham ái đối với người, vật, tình huống, sự kiện: khả ái, dễ thương, ấn tượng, hợp gu. Phản ứng sân hận đối với người, vật, tình huống, sự kiện: không thích, không ưa, khó chịu, đối lập. Phản ứng si mê đối với các người, vật, sự kiện, tình huống mà con người gần như rơi vào trạng thái trung tính. Đó là thiếu dứt khoát. Chương 4 cũng khai thị về bản chất của tánh nghe. Và trên nền tảng đó, xác định rất rõ là trong tiến trình thấy, nghe, ngửi, biết, cái gọi là tự thể trong chúng là không có thật. Mỗi một động tác thấy, nghe, ngửi, biết là một sự chảy, và nhận thức của con người theo đó được thay đổi liên tục, lệ thuộc vào tính điều kiện. Bằng cách đó, con người phải quay trở về làm chủ được bản tâm, để chúng ta không bị dòng đề thấy, nghe, ngửi, biết đó cuốn trôi mình trong các nghiệp lực mang tính phàm phu. Chương 5 xác định rằng vô minh là gốc rễ của khổ đau, sanh tử, luân hồi, và cũng chính vô minh mà con người đã có mặt tái hiện hữu thêm nhiều lần nữa do nghiệp quy định. Khi nào, bất kỳ ở đâu, dưới tác động của các giác quan và đối tượng trần cảnh được giác quan nhận thức, vô minh nếu không khéo chuyển hóa sẽ dẫn đến việc đẩy chúng ta vào trong quỹ đạo của sanh tử thêm nhiều lần nữa. Bên cạnh sanh tử như là một quy luật của nghiệp, giác ngộ trở thành A-la-hán, Bồ-Tát và Phật là con đường giúp cho các hành giả vẫy tay chào và cắt đứt vĩnh viễn tiến trình tái sinh và đạt được trình độ tâm linh như vừa nêu, thì chân lý ba đề giữa các đức Phật là đồng nhau, không có khác. Tứ diệu đế vẫn là nền triết học căn bản, 12 nhân duyên, duyên khởi, vô thường, vô ngã vẫn là những định lý triết học mà các đức Phật xưa cũng như nay tuyên bố hướng dẫn để giúp cho con người sống trong cõi vô thường mà vẫn có thể tách ly khỏi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và đến tâm. Thú vị nhất là trong chương này đó, 24 vị Bồ Tát và A La Hán lần lượt trình bày các pháp môn tu chứng đặc sắc của mình. Có người dựa vào một trong sáu đối tượng trần cảnh, có người đó thì căn cứ vào một trong năm giác quan chính, có người đó thì dựa vào sáu loại nhận thức giác quan, nhưng có người cũng do quán chiếu nhìn thấy được thực tướng của bảy yếu tố hình thành ra thế giới vật chất. Sự giác ngộ nhờ đó đã hiện bày mà quả chứng tối thiểu là A-la-hán, cách thức tu tập để chứng đắc có khi là thanh văn, có khi là duyên giác, có khi là độc giác. Ba phương pháp khác nhau đều dẫn đến một kết quả giác ngộ A-la-hán. Trong chương 6, để làm nổi trội về các phương pháp tâm linh, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã giới thiệu về phương pháp nhĩ căn viên thông. Và Đức Phật đã khẳng định trong bản kinh này, đối với hành tinh nơi chúng ta đang sống, việc tu tập làm chủ cái lỗ tai, soi tính nghe vào bên trong, đạt được thể tính tịnh minh là phương pháp hiệu dụng, có kết quả, vì nó phù hợp với quảng đại đa số quần chúng. Như vậy, yếu tố tịnh độ tông đã được chuyển sang một cái chiều hướng rất khác với các bản kinh như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ truyền thống. Quán chiếu được xem là yếu tố trọng đại mà việc làm chủ nó, con người sẽ có thể rũ bỏ được tất cả các vướng chấp bằng phương pháp thay thế tích cực. Ngoài ra, 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm được xem như là các minh họa cho chủ nghĩa nhập thế đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi dưới hình thức là một nhà chính trị, có khi dưới hình thức là một phụ nữ, có khi là một thương gia, có khi là một nhà tâm linh. Tùy theo đối tượng, hoàn cảnh và nhu cầu, việc ứng đóng vai các nhân vật khác nhau trong 32 ứng thân vừa nêu sẽ dẫn đến kết quả hoằng pháp và truyền đạo, thì triết lý 32 ứng thân này khích lệ chúng ta nên mạnh dạn làm. Mười bốn đức vô úy và bốn đức diệm màu cũng đã được giới thiệu trong bản kinh một cách khái quát để làm nổi bật được sự vượt trội về trí tuệ thông qua quán tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Về sau này, tín ngưỡng dân gian của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đã làm cho Bồ Tát Quan Thế Âm từ vai trò triết lý quán tưởng trở thành là Đức Mẹ Từ Bi, một sự thay đổi rất là khác biệt về bản chất của pháp môn. Tức là từ cái trường của trí tuệ đã qua cái phương diện từ bi. Sau khi phân tích các ưu điểm và khuyết điểm của 24 hành giả La Hán và Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù được Đức Phật yêu cầu nhận xét, thì nhận xét của Ngài là phương pháp tu nhĩ căn viên thông là ưu việt nhất. Đức Phật đã tán dương lời nhận xét đó, khích lệ các hành giả thực tập theo. Trên nền tảng này, Đức Phật lần lượt trình bày ba đức tính có thể giúp cho con người giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau là đời sống đạo đức, thiền định chuyển hóa và trí tuệ vượt khổ. Từ đó, con người có thể vượt qua được bốn nghiệp rất nặng: giết người, trộm cắp, dâm dục và lừa dối. Và cũng trên nền tảng này, Đức Phật hướng dẫn các đức tính xuất trần mà những người tu học cần phải nuôi dưỡng để chúng ta dần dà có được những đức tính chân nhân và cao hơn nữa, về lâu về dài trở thành các thánh nhân. Chương 7 giới thiệu về năng lực của tâm chú Thủ Lăng Nghiêm, và có lẽ đây là phẩm đề cập đến vai trò của Mật Tông trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nói một cách nào đó thì Mật Tông của Trung Quốc có thể phát triển mạnh vào khoảng thế đầu thế kỷ thứ 8, nếu chúng ta tạm chấp nhận kinh Thủ Lăng Nghiêm có mặt vào khoảng năm 700 cho đến 715. Trong khi đó đó thì mật tông ở tại Ấn Độ có sớm nhất trong Phật giáo Ấn Độ là vào khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mật tông ở Trung Quốc lại còn chậm hơn thế nữa. Yếu tố ngoại lai hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp từ Bà La Môn giáo hoặc vay mượn theo công thức thiết biến văn hóa từ Bà La Môn giáo, các yếu tố mật tông đã dần dà có mặt trong các bản văn kinh điển đại thừa thuộc về mật tông chính thống và thuộc về Tịnh Độ tông mang tính dung hòa. Có lẽ dựa vào trọng tâm của phẩm thứ 7 kinh Tổng Lăng Nghiêm, các nghi thức đọc tụng trong thiền môn buổi sớm, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối và sau này đã phát triển lên thành là chú dạ sáu thời, mà yếu tố mật tông qua hình ảnh của thần chú Đại Bi và nhiều thần chú khác đã có mặt và trở thành như là những thực phẩm tâm linh tu tập rất quen thuộc trong các ngôi chùa Bắc Tông tại Trung Quốc và các nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa đại thừa này. Trong chương này Đức Phật đã chỉ rõ hai nguyên nhân dẫn đến sự vọng chấp điên đảo mà các chúng sanh nếu không biết sẽ bị nhấn chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Từ đó Đức Phật từng bước hướng dẫn các phương pháp tu tập để đạt được những quả vị tu chứng tâm linh. Nói khác, không truy nguyên được gốc rễ vọng chấp vốn là nguyên nhân thì kết quả an lạc hạnh phúc sẽ trở thành một cái gì đó rất xa về, vì chúng ta sẽ không biết chữa trị cái gì, trị liệu cái gì và diệt trừ cái gì. Chương này phần 2 đó tích cực hơn, dạy chúng ta về phương pháp thực tập tâm linh trên nền tảng của nhân quả. Đang cái phần đầu của nó đó thì nói về các cái giá trị đặc biệt của thần chú Tịnh Lăng Nghiêm, mà lẽ ra đó nó không nên được hiểu như thế. Chúng ta thấy là trong lịch sử truyền đạo của Phật giáo có rất nhiều tu sĩ thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm từ 5 lên 7 tuổi, tức là lúc mới vào chùa, trung bình từ 7 cho đến 15 ngày học thuộc lòng. Và cái lịch sử của Phật giáo Bắc Tông cho chúng ta thấy số lượng đào thải trên con đường tâm linh với tư cách là người xuất gia hoàn tục đó có khi có giai đoạn đó là 10%, có khi có giai đoạn lên đến cả 50%. Nếu thật sự thần chú Tổ Lăng Nghiêm có năng lực chuyển hóa bản năng của con người vốn là từ trường của sinh tử thì có lẽ người thuộc kinh Tổ Lăng Nghiêm, thần chú Tổ Lăng Nghiêm, tụng trì Tổ Lăng Nghiêm từ lúc mới vào chùa cho đến vài chục năm sau không thể nào ra đời. Như vậy ra đời là do vì chúng ta không làm chủ được tâm mình thôi. Còn thằng chú chẳng qua chỉ là một phương tiện để giúp cho chúng ta có được năng lực chỉ bằng phương pháp thay thế tích cực, cũng giống như trong thiền có hơi thở và chánh niệm, trong Tịnh Độ có danh hiệu Đức Phật. Và thằng chú, danh hiệu Phật, hơi thở trong thiền chỉ là cái niêm chiêm vào cái nền tảng chánh niệm để giúp cho con người giữ vững chánh niệm trong thân và tâm qua động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh và thức ngủ. Chám tiếp tục phân tích về các phương pháp tu chứng, các tiến trình tu chứng. Và đặc biệt tại đây đó, Đức Phật đã đưa ra biện chứng nhân quả khổ và vui. Các mô tả về nhân quả trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc dẫn đến các nỗi khổ niềm đau, triền miên, ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm là rất rõ trong chương này. Đồng thời tất cả các loại khổ bất thiện liên hệ đến sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan là nhận thức cũng đã được khẳng định nó là đầu mối của các bất hạnh. Nếu ta so sánh với tác phẩm Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông thì nội dung sáu giác quan trở thành là đối tượng cần được làm chủ, vốn vượt trội và sâu sắc hơn các nghi thức sám pháp của Trung Quốc, bao gồm lưu hoàng sám, từ bi tỷ sám, sám pháp hồng danh, dạng Phật. Bởi vì khóa hư lục đi vào mấu chốt của các vấn nạn khi mà con người đánh mất chánh niệm ở con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và các đối tượng được hình dung liên hệ đến quá khứ hoặc tương lai ở trong đầu óc của mình. Ngoài ra bản kinh này cũng còn giới thiệu về 10 loại tu tiên đạt được các vị quả và mức tái sinh của họ cũng là lẩn quẩn ở trong cõi dục giới thôi. Cho nên là Lữ Trường và một số nhà học giả so sánh về Đạo Phật và Lão Giáo tại Trung Quốc, dựa vào đây khẳng định rằng đó, kinh này có dữ liệu của Trung Quốc quá nhiều. Lão Giáo là gì được biết đến ở Ấn Độ, cái hình thức tu tiên làm gì có tại đó. Và trong bản kinh này lại giới thiệu và so sánh một cách rất là trực tiếp, có khi là gián tiếp. Chương 9 giới thiệu về ba cảnh giới, xin lỗi, hai cảnh giới còn lại là sắc giới và vô sắc giới, rồi phân biệt một cách chi ly về bốn loại Atula, và có khuynh hướng xem Atula như là các thần. Như vậy yếu tố đa thần giáo đã bắt đầu có mặt ở trong phẩm này. Đang khi Atula theo kinh điển Nguyên Thủy đó được hiểu là một loại hình con người ở ngoài hành tinh thấp hơn Deva, thường được dịch là chư thiên, tức là con người phát quang thể hiện qua làn da trắng và biểu tượng cho sự thông thái, tiến bộ về khoa học và nhiều tiến bộ về tri thức khác. Sâu sắc nhất và cũng là đặc thù nhất trong chương chính này là việc giới thiệu các loại ma liên hệ đến cơ thể, được gọi là sắc ấm ma, liên hệ đến cảm xúc, được gọi là thọ ma, liên hệ đến tri giác, được gọi là tưởng ấm ma, tức là các năng lực rối loạn liên hệ đến thân thể, cảm giác và tri giác. Dùng từ ma theo cái nghĩa là rối loạn, não loạn, chứ không phải là ma ở bên ngoài như là người ta đã hiểu lầm. Chương 10 tiếp tục phân tích về các phương pháp vượt qua hai nhóm loại phiền não và não loạn, bao gồm hành ấm và thức ấm, từ đó hướng dẫn các hành giả tu tập chuyển thành trí tuệ từ các loại nhận thức đặt nặng sự chấp trước ngã và pháp. Và phần lớn chúng ta như một thói quen, như một quán tính, thường bị vướng kẹt vào. Đó là nội dung khái quát của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đọc, nghiên cứu, thực tập, ứng dụng bản kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta sẽ tóm thâu được một vài các học thức quan trọng của triết học Đại Thừa, có thể được gọi là triết học tâm, hoặc có thể hiểu như là tâm lý học liên hệ đến tâm thức, để từ đó đó giải quyết tất cả các vấn nạn chấp trước mà con người có thể bị dính kẹt. Trong phần giới thiệu bao quát này, chúng tôi đã mạnh dạn nói đến hai quan điểm về tác giả của kinh, mà phần lớn đó cán cân nghiêng nặng về phương diện nghiên cứu học thuật, tức là kinh này đó không do Đức Phật nói mà nó có xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu chúng ta mạnh dạn chấp nhận như thế đó, thì điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận kéo theo sau là đừng nên quá quan trọng vào tính tác giả, mà hãy khai thác đào sâu vào nội dung và nội hàm của bản kinh này, ta có thể học được gì từ triết lý của bản kinh. vào năm 1994 tại một hội thảo ở Hoa Kỳ, Đức Dalai Lama được mời tham dự. Một trong các học giả có mặt lúc bấy giờ hỏi ngài rằng kinh điển Đại Thừa ngài càng được chứng minh không do Đức Phật nói. Với tư cách là một nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, ngài có nhận xét và phản hồi như thế nào về vấn đề vừa nêu? Trả lời của ngài Đạt Lai Lạt Ma là: tôi là một nhà tâm linh, một hành giả, một nhà hướng dẫn đạo. Tôi chẳng quan tâm về tính niên đại và tác giả ra đề của các bản kinh. Các anh chị là các nhà học giả nghiên cứu về học thuật, các anh chị không nên bỏ qua về phương diện quan trọng này. Các anh chị hãy tiếp tục đi công việc của mình vì đã đóng góp rất nhiều điều thú vị. Còn chúng tôi, các hành giả, tiếp tục khai thác các nội dung sâu xa trong các tác phẩm Đại Thừa. Và trước dẫn lời này, chúng tôi cũng muốn chia sẻ cái quan điểm của chúng tôi cũng đi theo khuynh hướng vừa nêu khi nghiên cứu bản kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta dừng tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.